Mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Gia Cơ đoạn 1 từ câu 19 đến câu 27. Làm theo lời Đức Chúa Trời. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Amen.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong tháng 7 và tháng 8 thì chúng ta sẽ đi qua đề tài về đức tin. Đức tin năng động trong Chúa như thế nào? Cái bài giảng đầu tiên về đức tin thì quý vị có nhớ đề tài gì không ạ? Ông chấp sự Hoàng Vũ Thành giảng cái bài này rất là tốt. Đức tin trong sự thử thách. Cái chủ nhật tuần vừa rồi đây là đức tin sao? Trong sự cám dỗ. Dạ, đức tin trong sự cám dỗ. Và tuần này đức tin trong sự thực hành lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi cứ có câu hỏi được đặt ra đối diện với thử thách, đối diện với cám dỗ. Lời Gia Cơ nói là các anh em coi sự thử thách trăm bề thoạt đến anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Rồi nói là đừng có đổ lỗi cám dỗ là nơi Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa không có làm cái việc cám dỗ đó. Nhưng mà rất là khó, tại vì chúng ta nói thì dễ, nhưng làm rất là khó. Thì cái bài kế tiếp đây trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 19 tới câu 27 đưa ra những cái cách làm hay là những cái nguyên tắc để chúng ta cùng nhau học hỏi, để rồi mới có thể đối diện được với những thử thách hay là những cám dỗ. Thành ra đức tin trong thực hành lời của Chúa, cái đoạn kinh văn này rất là tuyệt vời, mô tả rõ ràng, mô tả con cái Chúa phải có cái sự chuẩn bị thì mới có thể đối diện với, hoặc là có thể là vượt qua được những sự thử thách hay là cái cám dỗ trong cuộc đời của mình. Và cái sự chuẩn bị này đó cần phải có. Cái đó là cái bài học mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu sáng hôm nay. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng, dạy dỗ chúng con từng bước một trong đức tin, trong sự thực hành lời của Chúa, để chúng con có thể vượt qua được những thử thách mà lời Gia Cơ trong đoạn 1 trước đây cũng có nói là coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho chúng con như là sự vui mừng trọn vẹn, và để giúp đỡ chúng con học được những cái nguyên lý, nguyên tắc để chúng con có thể vượt qua được những sự cám dỗ. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Và xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đức tin thực hành lời của Chúa, đây là một cái hành trình vâng phục. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà, anh chị em biết chắc chắn mình có được sự cứu rỗi đó. Cái sự cứu rỗi này không có mất. Nhưng mà trong cái tiến trình, cái hành trình của cuộc đời, cần phải có sự học hỏi và có sự áp dụng thực hành. Thì lúc đó mới có thể đứng vững đối với những sự thử thách. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà thử thách đến quý ông bà, anh chị em, thì nó sẽ đưa đến cái sự cám dỗ.
Và cái sự cám dỗ đó có thể làm chúng ta xa lìa Chúa lúc nào không hay. Đó lý do tại sao quý ông bạn cho em phải vững vàng trong cái hành trình vâng phục của chúng ta. Hành trình vâng phục có ba bước. Chúng ta phải tiếp nhận lời của Chúa. Tiếp nhận lời của Chúa có nghĩa là chúng ta phải lắng nghe được lời của Chúa. Và khi mà có được lời của Chúa rồi thì phải làm theo, tức là thực tập lời của Chúa. Và cuối cùng phải chia sẻ được lời của Chúa. Đây là ba bước chúng ta cần phải nắm vững để cái cuộc hành trình vâng phục theo Chúa mới trọn vẹn được. Thì lúc đó mới có thể đối diện với bất cứ vấn đề gì xảy ra cho cái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Tiếp nhận hay là lắng nghe lời của Chúa. Gia-cơ đoạn 1 câu 19 câu 27 để ý. Thưa anh chị em thân yêu, tôi xin đọc lại một lần nữa. Hãy ý thức điều này, mọi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của con người không thể hiện công đức, công chính của Đức Chúa Trời. Vì thế hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác lan tràn, lấy lòng khiêm nhu nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn. Tôi xin lỗi, cái này là đoạn 1 từ câu 19 tới câu 21 chứ không phải là câu 27. Số 3 cái nguyên lý có thể quý ông bà anh chị em đã nghe rất là nhiều rồi. Thứ nhất là phải mau nghe, quick to listen, phải chậm nói, phải chậm giận. Mau nghe là mau nghe làm sao? Tại vì lời của Chúa, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Matthew cũng nhắc nhở là ai có tai hãy nghe. Đó là lời của Chúa nhắc nhở trong Matthew đoạn 13 câu 9. Và đồng thời trong Roma đoạn 10 câu 17. Như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời hay là lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Thành ra lời của Chúa mà khi chúng ta đón nhận đầu tiên là bằng cái sự nghe. Đó lý do tại sao phải nói chúng ta phải mau nghe. Bao nhiêu quý ông bà anh chị em có con nhỏ, ta đang nói về mấy bà đó rất là đông trong đây. Quý ông bà anh chị em để ý, khi mà mình có con nhỏ đó, con nó oe oe, dù nhỏ như thế nào đi nữa, người mẹ vẫn nghe được. Cái sự mau nghe, cái khởi đầu, quý ông bà anh chị em biết là Chúa đã đặt để trong người nữ, cái người vợ hay là người mẹ. Con nó khóc lớn thiệt lớn, mấy ông ngủ khò khò không có nghe. Nhưng mà mấy bà không biết tại sao Chúa cho cái lỗ tai rất là mau nghe, dù rằng cái tiếng khóc rất của con mình rất là nhỏ. Và đồng thời trong Kinh Thánh ghi chép lại nhiều cái hình ảnh, cái người đầy tớ và cái người chủ. Khi người đầy tớ nói một cái, người chủ nói một cái là người đầy tớ nghe liền. Trong cái sự vâng phục như vậy, và chúng ta là những người tôi tớ của Chúa hay là người đầy tớ của Chúa, phải biết lắng nghe lời của Chúa. Và đồng thời chúng ta phải biết rằng người tin Chúa, quý ông bà, anh chị em, tôi đặt vấn đề người tin Chúa thì bao giờ cũng phải lắng nghe lời hay là tiếng phán của Chúa. Trong Kinh Thánh ghi chép lại rất là nhiều cái câu chuyện về sự mau nghe. Quý ông bà, anh chị em có thể đã nghe cái câu chuyện vua David trong lúc mà chạy tản lạc bị bắt đuổi đó. Ông ngồi, ông nói một mình, ước gì uống được cái giếng nước từ nơi cái quê của mình. Thì có ba người theo hầu của ông coi như cố gắng đi về nơi quê hương xứ sở của vua David, múc cái nước từ trong cái giếng của quê của ông mang đến cho ông để ông uống. Cái hành động đó là cái hành động mau nghe. Đôi khi chúng ta nói nhiều quá là nó không có nghe được tiếng Chúa. Gia đình, hạnh phúc gia đình cũng vậy. Phải có người nói và đồng thời phải có người nghe. Nếu hai người nói cùng một lượt là không ai nghe ai cả, và cái sự lộn xộn tranh chấp trong gia đình sẽ xảy ra. Và cũng trong cái câu này nói về phải chậm nói, mau nghe và chậm nói. Quý ông bà anh chị em có thể đã rõ ràng nhiều điều này rồi. Và người ta nói là thường thường tại sao có hai cái lỗ tai mà chỉ có một cái miệng. hai cái lỗ tai để mà mau nghe, một cái miệng để chậm nói. Cái này là cái nguyên lý Chúa tạo dựng con người là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta đi ngược lại cái nguyên lý hay cái nguyên tắc của Chúa, thành ra chúng ta tới hai cái miệng mà chỉ có một cái lỗ tai, thành ra là coi như là mau nói mà chậm nghe. Những cái sự lộn xộn xảy ra giữa vòng bà con cái Chúa, hay là họ hàng, hay là vợ chồng, hay ngay cả trong cái thương trường, là bởi vì đôi khi chúng ta tới hai cái miệng mà chỉ có một cái lỗ tai mà thôi, đi ngược lại với cái nguyên lý mà Chúa tạo dựng con người, hai cái lỗ tai và một cái miệng. Đôi khi quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi mà thôi, đôi khi chúng ta lý luận rất là nhiều về lời Đức Chúa Trời, dù không có bằng lời nói đi nữa, nhưng mà chúng ta lý luận rất là nhiều, và đôi khi là ngay cả lý luận ở trong lòng của mình nữa, thành ra không có nghe được lời của Chúa. Biết bao nhiêu lần khi mà một người nói mà trong đầu mình suy nghĩ phải nói cái gì trở lại, thành ra chúng ta không có nghe. Và khi chúng ta nói ra những cái điều mà không có phải để trả lời những câu hỏi hay là những gì chúng ta nghe, và nhiều cái sự lộn xộn đã xảy ra. Đó lý do tại sao trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 19 phần B, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan, người nào kiêng lời nói mình thì có tri thức. Châm Ngôn đoạn 17, tức là thay vì chậm nói, nếu mà quý ông bà anh chị em lật trở lại trong Luca đoạn 10 câu 29, thấy những người Pharisee khi mà gặp Chúa Giêsu, Chúa chưa nói là họ đã nói rồi, Chúa mới trình bày được một câu cái họ đã trả lời rồi. Quý vị có thể về đọc lại trong Luca đoạn 10. Thành ra những người Pharisee đã lý luận với Chúa Giêsu Christ, mà một trong những cái lý luận thì nói là ai là người lân cận tôi. Thành ra chưa có nghe Chúa nói nhưng mà đã nói trước rồi. Thành ra chúng ta thấy cái điều này xảy ra giữa vòng con người của chúng ta và ngay cả những người tin nhận Chúa. Cái điều kế tiếp là chúng ta tiếp nhận lời Chúa như thế nào, đó là phải chậm giận nữa. Tại đôi khi cái lời Chúa nói ra mà cái mình đã sôi máu rồi. Cái chuyện này xảy ra cũng rất là nhiều. Thành ra đừng có nổi giận với lời của Đức Chúa Trời, tại vì lời của Chúa cũng nhắc nhở trong Châm Ngôn. Tôi là rất là thích Châm Ngôn, mỗi ngày tôi đọc một đoạn Châm Ngôn. Bữa nay là ngày 16 là đọc Châm Ngôn đoạn 16, nhưng mà cái này hai ngày trước thì có đọc. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn, nhưng ai nóng nảy tôn lên sự điên cuồng. Và ngay cả kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta học lại trong lịch sử, nhất là trong Samuel thứ nhì, thì chúng ta thấy khi mà David phạm tội tà dâm đó, thì tiên tri Nathan tới kể cho David nghe một cái câu chuyện con chiên bị cướp đoạt. Thì lúc đó vua nổi sùng lên, ông nổi giận đùng đùng lên, nhưng mà ông nổi giận không có đúng cái đối tượng, phản ứng liền mà. Nhưng mà sau đó Nathan, tiên tri Nathan cho biết vua chính là cái người đó, và lúc đó David mới thú nhận ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Coi như Samuel thứ nhì đoạn 12 câu 1 câu 25. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa, người nào mà không có ghét tội lỗi thì không có cái sức mạnh hay là có cái quyền năng để chống lại cái tội lỗi đó. Đó lý do tại sao mỗi ngày trong cái đời sống tinh kính, cái đời sống cầu nguyện của chúng ta, cầu nguyện Đức Thánh Linh soi sáng, nhắc nhở để có thể nhận thức được từ cái lỗi nhỏ tới cái lỗi lớn mà đôi khi chúng ta phạm tội cùng Chúa mà không hay, để rồi có thể cầu nguyện ăn năn, để rồi có thể có một người nào đó nhắc nhở, cũng như tiên tri Nathan nhắc nhở vua David. Ông nổi giận lên, nhưng mà đến khi ông suy nghĩ trở lại, hay là tiên tri Nathan nói đây ông là cái người đó. Đôi khi chúng ta giận dùm cho người khác, nhưng mà chúng ta quên đi những cái điều mà chúng ta làm có thể bị vấp phạm. Gia-cơ cũng khuyên không nên ghét lời của Đức Chúa Trời hay là nổi giận với Chúa. Thường thường đôi khi nhiều điều xảy ra, chúng ta trách Chúa nhiều hơn là nhìn lại chính mình giận dữ như vậy. Trong Kinh Thánh chút xíu ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh của cái gương mà Gia-cơ đã trình bày. Và đôi khi chúng ta phải soi những cái gương trong lời của Chúa để có thể nhận xét chính mình, để rõ ràng về cái thực trạng con người của chúng ta như thế nào. Nhưng mà đồng thời tiếp nhận lời của Chúa nói phải có tâm lòng khiêm nhu, tức là phải chuẩn bị cái tâm lòng, phải có sự hạ mình. Vì thế hãy bỏ tất cả những điều ô uế gian ác lan tràn, lấy lòng khiêm nhu nhận lấy lời của Chúa đã trồng trong anh em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em. Đây là lời của Chúa mới tác động như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chiều nay một số con cái Chúa sẽ đi ra chợ Hồng Kông, và một số sẽ chứng đạo, một số thực hành lời của Chúa chứng đạo. Và nhớ cái câu này, chỉ có lời của Chúa mới có khả năng cứu rỗi linh hồn. Nhưng mà khi mà trình bày lời của Chúa hay là đón nhận lời của Chúa, phải với cái lòng khiêm nhu nhận lấy lời của Ngài. Một cái hình ảnh khác mà quý ông bà anh chị em có thể thấy trong Kinh Thánh, mà có thể đây là cái hình ảnh Gia Cơ muốn trình bày, cái lòng của con người là giống như một cái mảnh vườn. Chúa Giêsu cũng sử dụng cái hình ảnh này cũng nhiều lắm. Nếu mà không có chăm sóc, thì nếu mà cái sân cỏ quý ông bà anh chị em đó mà không có cắt cỏ, không có chăm sóc, thì cái gì nó sẽ xảy ra? Cỏ dại, phải không? Cỏ dại nó sẽ mọc lên, phải không ạ? Thì cũng vậy, cái tâm lòng của chúng ta cũng như thế thôi. Một cái mảnh đất hoặc là được sự chăm sóc qua lời của Chúa, hoặc là không có được sự chăm sóc. Mà nếu mà không có được sự chăm sóc thì cỏ dại sẽ mọc lên, và cái cỏ dại đó sẽ làm nghẹt ngòi những cái cỏ đẹp trong cái sân vườn của nhà mình. Và cái tấm lòng của chúng ta nếu mà không có kiểm soát được, thì những cái tư dục hay là Kinh Thánh ở đây đó, ô uế gian ác, nó như cỏ dại, nó sẽ mọc lên. Đó lý do tại sao nếu mà không có tiếp nhận lời của Chúa với cái tâm lòng khiêm nhu, tâm lòng hạ mình á, thì cái mảnh đất lòng của chúng ta không có được chăm sóc, được tốt tươi. Phải chuẩn bị cái tâm lòng của mình như một cái miếng đất mà để lời của Chúa có thể, để mà có thể tiếp nhận lời của Chúa, thì phải làm như thế nào? Trong Kinh Thánh ghi chép rất là nhiều chỗ, mà ngay cả trong Sứ Đồ Giăng cũng cho chúng ta cái tiến trình để làm sao mà chuẩn bị cái đất để trở nên đất tốt. Thứ nhất, phải xưng tội mình, biết mình có tội, phải xưng tội cùng Chúa. Thứ hai, phải khi mà biết mình có tội, xưng tội cùng Chúa, nhưng đồng thời phải nhìn lại trong cái quá khứ để mà biết được những cái ân điển, những cái ân phước Chúa ban cho. Và cái điều kế tiếp, phải cầu xin Chúa tha thứ tội của mình, rồi phải nhớ lại cái tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào. Và đồng thời phải cầu nguyện Chúa để làm lại cái tâm lòng của chúng ta, để trở nên một cái mảnh đất tốt. Lời trong Jeremy đoạn 4 câu 3 nói, hãy cày mở ruộng mới của các con, chớ gieo trong gai góc, để nói cái sự chuẩn bị của tâm lòng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi sáng hôm nay, khi quý ông bà, anh chị em đến đền thờ của Chúa để học lớp trường Chủ Nhật, hay là đến nghe lời của Chúa được rao giảng, hay là hát những bài thánh ca, lòng của quý ông bà, anh chị em có thật sự chuẩn bị hay không? Đó là những cái câu hỏi chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Và đồng thời phải có cái thái độ nhu mì, nói hãy lấy lòng khiêm nhu, hay là cái chữ khác là nhu mì, hay là hạ mình xuống. Để rồi đôi khi lời của Chúa đụng đến chúng ta, thay vì chúng ta nhận thức được những cái lỗi lầm của mình, thì mình lại nổi sùng lên, nổi giận đùng đùng. Biết bao nhiêu người sau khi nghe bài giảng của người mục sư hay học xong lớp trường Chủ Nhật, nổi giận đùng đùng, nói ông này ông nói móc tôi, ông đem tôi ra nói, mà thật ra mình không biết gì cả. Lời của Chúa đôi khi đụng đến, thì thay vì tiếp nhận với tấm lòng khiêm nhu để thay đổi, thì nổi giận đùng đùng lên, rồi bỏ nhà thờ luôn. Cái đó, tình huống đó đã xảy ra. Và đồng thời, với cái tâm lòng nhu mì tiếp nhận lời của Chúa, có nghĩa là chúng ta phải tin cậy lời của Ngài. Lời Kinh Thánh là lời vô ngộ. Lời Kinh Thánh cho chúng ta biết, coi như là tiếng Anh nói là the good, the bad, the ugly, cái tốt, cái xấu, mọi cái hoàn cảnh, cái tánh khí của con người được ghi chép trong Kinh Thánh. Thành ra phải tin lời Ngài, không có lý luận nhiều để rồi mất đi cái niềm tin, nhưng mà phải trân trọng lời. Và đồng thời đừng có cố tình bóp méo lời của Chúa. Đôi khi chúng ta cần phải đọc nguyên đoạn Kinh Thánh, hay là lời Kinh Thánh không có bao giờ trái ngược với lời của Ngài, mà đôi khi chúng ta chỉ chọn đọc những cái câu chúng ta thích và bóp méo lời của Chúa theo cái ý riêng của mình. Nếu mà không có tiếp nhận lời mà được trồng trong lòng của chúng ta, lời Kinh Thánh nói chúng ta tự lừa dối mình. Và đôi khi nhiều người thích tranh cãi, chỉ có lời tranh cãi, mà tranh cãi càng nhiều thì cái sự lừa dối nó càng nhiều sẽ đến với chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng là những cái lý luận sẽ nâng lên cái mức tăng trưởng thuộc linh, nhưng mà thật ra nhiều cái lý luận mà đi ra khỏi lời của Chúa, thành ra cái tấm lòng của chúng ta, cái mảnh đất đó cọ dại càng mọc thêm nhiều. Trong cái xác suất thống kê mà Southwestern Baptist Theological Seminary, trường mà chúng tôi mà học ở đó, cái đại chủng viện Southwestern, thì cách đây cũng khá lâu khi mà làm cái bảng survey đó, thăm dò đó, cho 100 sinh viên. 100 sinh viên khi bước vào trường thần học là cái niềm tin chắc chắn 100% nơi Chúa. Sau khi học xong cử nhân còn có 75%. Học tới Master còn được 50%. Học tới PhD còn lại 25%. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà học lời của Chúa mà không có thực hành áp dụng lời của Chúa thì đôi khi mất cái niềm tin của mình lúc nào không hay. Đó là cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em ghi danh học trường thần học, khuyến khích quý ông bà anh chị em nghiên cứu lời của Chúa, nhưng nên nhớ hiểu biết, khám phá và sao nữa, áp dụng. Nếu mà chỉ hiểu biết là cái đầu nó to, mình đi cãi không à. Mình khám phá, mình đào được cái điều chiều sâu của lời Chúa, nhưng mà không có dùng được, thành ra bây giờ trở thành cái bụng to, đầu to rồi bụng to, cái chân nhỏ xíu mà đi không có được. Thành ra phải áp dụng lời của Chúa để thân thể quý ông bà anh chị em về thể chất, về tâm thần, về tâm linh được khỏe mạnh từ đầu tới chân. Và quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là nhiều người đầu rất là to, hoặc nhiều người đầu nhỏ, những cái bụng rất là to mà đi không có được. Nó có thể xảy ra lắm. Mà nếu cái trường Đại chủng viện Southwestern họ nói là 100 người bước vào là thân thể khỏe mạnh, cường tráng trong Chúa, khi ra trường rồi còn có 25% là vững vàng, khỏe mạnh trong Chúa, còn những phần còn lại là đầu to hoặc là bụng to, không có đi được, không có ích lợi trong cái sự mở vang vương quốc Chúa. Các lớp trường chủ nhật là đang học trong sách nào, kính thưa quý ông bà anh chị? Jeremy, tôi quảng cáo cho sách trường chủ nhật. Cái tấm lòng khiêm nhu được nhắc nhở tới trong Jeremy đoạn 31, từ câu 31 tới câu 33, bài học trường chủ nhật, bài số 8, tức là chủ nhật tuần tới. Thành ra tôi chỉ nói vắn tắt. Quý ông bà anh chị em muốn khám phá sâu hơn, áp dụng, chủ nhật tuần tới tham gia các lớp trường chủ nhật. Jeremy đoạn 36 câu 24 câu 27, bài học trường chủ nhật số 10. Quý ông bà anh chị em nên tham gia các lớp trường chủ nhật để có sự hiểu biết, khám phá được chân lý và áp dụng lời của Ngài. Cái này là quảng cáo cho lớp trường chủ nhật. Và tôi sẽ skip cái đoạn này để quý ông bà anh chị em học lớp chủ nhật vào chủ nhật tuần tới và cái chủ nhật tuần lễ thứ hai. Nhưng nói về cái tấm lòng khiêm nhu, nói về lời của Chúa, thành ra có cái câu trong Jeremy đoạn 31 từ câu 33 đó rất là hay. Ta sẽ đặt luật ta trong lòng chúng, ta sẽ viết luật ấy trên tim của chúng, tức là trong lòng. Quý ông bà anh chị em nhớ tham gia lớp trường chủ nhật vào tuần tới, bài số 8. Rồi nếu mà đã bài số 8 rồi, làm luôn bài số 9 tuần kế tiếp nữa, rồi cái bài số 10, để mà có thể sâu nhiệm về cái phần tiếp nhận lời của Chúa. Điều thứ hai, phải làm theo lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép tiếp: Hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quên ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào luật toàn hảo, là luật đem đến sự tự do, hãy kiên trì tuân giữ, không phải nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong việc. Về trong việc mình làm, kính thưa quý ông bà anh chị em, Gia-cơ muốn nói với con cái Chúa điều gì? Nói rằng là nghe lời của Chúa vẫn chưa có đủ. Nghe lời của Chúa vẫn chưa có đủ mà phải làm theo. Và trong Gia-cơ cũng cho cái hình ảnh về cái tấm gương. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong Cựu Ước, trong cái thời của ông Môi-se hay lúc mà đến đền thờ, thì có những cái chậu nước là giống như những cái tấm gương, rồi các thầy tế lễ phải tới rửa tay trong đó. Và Gia-cơ dùng cái hình ảnh về cái tấm gương là để làm cái điều gì? Ngày xưa các thầy tế lễ tới rửa cái tay, nhìn vào tấm gương trong nước đó để mà xem xét lại mình đã được thật sự được sạch sẽ chưa. Và ngày hôm nay cũng vậy, Gia-cơ dùng cái hình ảnh như một người soi mặt trong gương, nói lên cái hình ảnh là cần phải xem xét trở lại. Cái mục đích của chính của việc soi mặt mình trong gương để xem xét kỹ càng, hầu có thể thấy chính mình và làm cho mình trở nên tươm tất hơn. Tại vì sứ đồ Gia-cơ vào cái thời của ông cũng giống như cái thời ngày hôm nay, nó cũng giống như vậy. Đôi khi chúng ta học hỏi lời của Chúa thì chỉ đọc lời của Chúa chỉ liếc sơ qua cái thôi, liếc cái thiệt lạ, thành ra nó trở thành một cái thói quen, giống như là tại ông mục sư Sơn, ông bắt buộc phải mỗi ngày phải đọc Kinh Thánh, mà lâu lâu lỡ mấy ông hỏi mà không đọc thì cũng kỳ, thành ra lật cho nó có. Hoặc là trong các lớp trường chủ nhật, các cái giả hướng dẫn viên trường chủ nhật nói cái ngày mấy cái trang thứ ba của lớp trường chủ nhật có Kinh Thánh đọc hàng ngày đó, mà lỡ mấy hỏi mà nó không đọc thì cũng kỳ, thành ra lướt để rồi nói tôi có đọc, để rồi lương tâm khỏi bị cắn rứt, lỡ mai ai hỏi thì cũng đỡ dằn vặt, đỡ mắc cỡ lắm. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc lướt như vậy, quý ông bà anh chị em suy nghĩ hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh là chúng ta lướt qua cái chúng ta thấy cái tấm hình, nhưng đồng thời một cái hình ảnh nữa là giống như quý ông bà anh chị em đi chụp x-ray đó, thấy được cả bên trong. Thành ra khi nghe lời của Chúa, xem xét lại không phải chỉ bên ngoài không thôi, nhưng mà đồng thời cả bên trong của chúng ta, cái tâm hồn, cái xương, cái cốt, cái tủy của mình bên trong như thế nào, trong hình ảnh như vậy. Và cái điều thứ hai Gia-cơ cũng nhắc nhở chúng ta, sai lầm đôi khi quên đi mắt những cái điều mà mình thấy. Lời Kinh Thánh mới nhắc nhở đây mà đọc lại Chúa con ăn năn xong rồi cái quên trớt, cái ngày mai cũng đọc lại con ăn năn thêm lần nữa, ngày nào cũng ăn năn cả rồi cái quên trớt, quên đi, thành ra quên mất điều đã thấy. Đôi khi Chúa cho những cái sự cố xảy ra để mà nhắc nhở, nhưng mà khi mà xong rồi thì nói rằng tại tôi hên hay là tôi giỏi, và quên đi những cái bài học mà Chúa dạy dỗ. Và đồng thời cái sai lầm thứ ba mà nếu mà chúng ta không có cẩn thận, đôi khi không có cẩn thận thì là không có vâng theo lời của Chúa. Chúa dạy ví dụ hãy hiếu kính cha mẹ con hầu các con được sống lâu trên đất. Có hiếu kính cha mẹ không? Ví dụ vậy đó. Rồi là dạy con trẻ từ lúc còn thơ đến khi về già thì lời của Chúa không có rời bỏ nó. Lúc nó còn thơ, còn nhỏ, có dạy dỗ nó hay không? Đó. Rồi nói chớ trộm cắp. Rồi chớ nhiều cái điều Chúa dạy, rồi để mà nhắc nhở nhưng mà không có làm theo. Đó. Chúa nói hãy cầu nguyện, đó, lấy tâm hồn và lẽ thật mà thờ lại Ngài. Mình có làm hay không? Đó là những lời dạy dỗ mà Chúa nhắc nhở. Rồi mình nói dạ Chúa, con sẽ làm được cái quên trớt. Đó lý do tại sao muốn sử dụng cái gương soi của Chúa một cách hữu ích, thì chúng ta phải nhìn xem chăm chú một cách cẩn thận. Gia-cơ đoạn 1 câu 25 nhắc nhở như vậy. Không có thể nào liếc qua một cái Đó, liếc qua một cái rồi cái mình bỏ đi. Đó, nhưng mà phải xét cái lòng mình sống trong cái ánh sáng của lời của Chúa. Mà muốn làm điều này cần phải có thời gian, phải có thời gian tĩnh nguyện, phải có thời gian học hỏi lời của Chúa. Nhưng mà cái quan trọng là phải điều đặn mỗi ngày một chút thì nó sẽ rất là tốt. Đó. Có cái trong đầu mới có thêm những cái ý nữa. Kế tiếp là phải có sự phục hồi. Ezechiel cũng nhắc nhở trong 38, đoạn 38, câu 8, để mà nhắc nhở trở lại cái tiến trình mà Chúa đã dạy dỗ rồi, thì đồng thời mình hiểu sai trật điều gì thì ăn năn để mà làm lại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà Môi-se xây dựng cái bàn thờ đó thì dùng cái gương soi bằng đồng đó, và khi nước được đổ đầy thì các thầy tế lễ tới rửa tay để mà hầu việc nơi chỉ thánh. Và cái sự phục hồi chỉ đến khi quý ông bà anh chị em cũng giống như các thầy tế lễ ngày xưa rửa tay mình nơi cái gương đó để mà có sự phục hồi. Lời của Chúa nhắc nhở trong Giăng đoạn 15 câu 8, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Nếu mà không có lời của Chúa để mà tiếp nhận, để mà làm theo thì không có cái sự phục hồi ở trong đó. Rồi chúng ta thấy lời của Chúa cũng nhắc nhở ở trong Ê-phê-sô cũng như vậy, và trong Cô-rinh-tô thứ nhất hay trong Tít thì cũng nhắc nhở là khi một người tội nhân tin nhận Chúa thì người đó được tẩy uế hay là rửa sạch tội một lần là đủ cả, không có cần phải làm đi làm lại. Nhưng mà mình biết rằng có sự cứu rỗi, được cứu một lần là đủ cả, nhưng mà ngày nào còn sống, còn bước trên cái thế gian này thì chân tay thế nào cũng lấm bụi hay là bị dơ bẩn, thành ra cần phải được tinh sạch. Đó lý do tại sao sứ đồ Giăng đoạn 13 cũng nhắc nhở về cái điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chiếc gương mà sứ đồ Gia-cơ muốn truyền đạt cho quý ông bà anh em, cái này cũng là cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Khi mà đối diện với Chúa thì Đức Thánh Linh của Chúa sẽ soi sáng qua lời của Ngài để chúng ta suy gẫm, và cái lòng và cái trí của chúng ta mới được tẩy sạch ra khỏi cái sự ô uế đó. Vì huyết của Chúa Giêsu, kính thưa quý ông bà anh chị em, có quyền năng để mà bôi xóa những cái sự vi phạm. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở đó, cái đó là huyết của Chúa Giêsu, nhưng nước tức là lời của Đức Chúa Trời sẽ làm tinh sạch khỏi sự ô uế. Quý ông bà anh chị em có thể về đọc lại trong Giăng thứ nhất đoạn 1 hay là trong Cô-rinh-tô nhắc nhở đi rất là nhiều về cái áp dụng của lời của Chúa. Nhưng đồng thời sau khi phục hồi rồi thì phải có cái sự biến đổi. Trong đó Cô-rinh-tô thứ nhì cũng viết Chúa là Thánh Linh của Chúa ở đâu thì có sự tự do, và tất cả chúng ta mặc trần không bị màn che, phản chiếu vinh quang của Chúa và được biến đổi theo hình ảnh của Ngài, từ vinh quang này đến vinh quang khác, nhờ Chúa là Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhờ cái Đức Thánh Linh để có thể có cái sự biến đổi, thay đổi. Đứng trên đây nhìn xuống, nếu mà quý ông bà anh em có sự thay đổi thì sẽ thấy được những cái vinh quang của Chúa từ cái giai đoạn này cho tới cái giai đoạn khác như vậy. Nhưng mà cái điều cuối cùng phải sau khi mà chúng ta nhận lãnh rồi chúng ta biến đổi, thay đổi, làm theo, thì cuối cùng phải chia sẻ lời của Chúa. Sứ đồ Phao-lô rất là hay, ông đi nguyên cả một cái tiến trình, hành trình trong cuộc đời hay là hành trình của đức tin để dạy dỗ chúng ta. Chia sẻ lời Đức Chúa Trời, lời của Chúa chép tiếp: nếu ai tự mình xung đạo mà không kiềm chế lưỡi mình thì người ấy tự lừa dối, theo đạo như thế thật là vô hiệu. Rồi cái sau đó ông sử dụng sống đạo là trong sạch. Sống đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn, giữ mình khỏi thế gian, khỏi hoang ố. Cái sự tin đạo, kính thưa quý ông bà anh chị em, được hiểu như là một cái hành động hầu việc Chúa. Và trong các thư tín, sứ đồ Phaolô lặp đi lặp lại rất là nhiều, hay ngay cả trong Luca, rồi công vụ sứ đồ Colossae cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều. Thành ra cái sự tín đạo mà sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở cá nhân tôi cũng như quý ông bà anh chị em là phải trong sạch trong hành động, làm theo lời của Đức Chúa Trời và phải chia sẻ lời của Ngài cho người khác qua lời nói, qua sự phục vụ và qua cái sự sống thánh khiết của thế gian. Cái lời nói thì lời nói làm sao đây? Trong Kinh Thánh nói rất là nhiều về cái lời nói. Trong tương lai sẽ học đến cái lưỡi nữa, phải kiểm soát nữa. Nhưng cái vấn đề vô cùng quan trọng ở đây nói lên cái lời nói là cái sự tỏ bày của cái tâm lòng. Lời nói bày tỏ tấm lòng, Matthew, Chúa Giêsu cũng nhắc nhở điều này. Cái lòng tốt sẽ nói ra cái lời lành, Matthew ghi chép lại như vậy. Thành ra lời của Chúa trong Gia Cơ đoạn 3 câu 1, trong tương lai quý ông bà anh chị em sẽ nghiên cứu qua, nói là cái người nào làm chủ được cái lời hay là cái lời nói của mình là làm chủ được cái con người. Như vậy cái lời lành tốt nhất mà quý ông bà anh chị em có thể trình bày cho những người chưa tin Chúa là cái lời gì? Là lời lành. Trong con cái Chúa với nhau, lời lành mình chăm sóc, mình nói chuyện, mình cầu nguyện. Nhưng cái lời lành cho người chưa có tin Chúa là lời gì? Lời lành là phải nói về cái tin lành hay là cái phúc âm cứu rỗi. Đó là lời lành. Quý ông bà anh chị em có thể nói trăm lời, ngàn lời, nhưng mà thiếu đi cái lời lành tốt nhất, tức là cái phúc âm của Chúa. Quý ông bà anh chị em cho tôi một phút để ôn trở lại cái lời lành này, để nói lên thiên đàng hay là ân điển của Chúa là một cái món quà không bởi công đức hay xứng đáng mà được. Và đồng thời cái lời lành cũng nhắc nhở lại con người của chúng ta là tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Và lời lành cũng nhắc nhở về Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, nhưng mà Ngài cũng là đấng công bình. Bởi vì cái sự yêu thương và công bình của Chúa, thành ra Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con người xuống thế này gánh tội lỗi của chúng ta. Rồi Ngài chết trên thập tự giá, nhưng rồi 3 ngày trốn dưới mồ mả, 3 ngày Ngài sống lại, thăng thiên về trời. Và bởi vì sự sống lại của Chúa đó, chúng ta có được sự sống đời đời. Cái lời lành này cũng được nhắc nhở làm sao để mà nhận được cái sự sống đời đời mà Chúa ban cho đó. Để mà nhắc nhở trở lại, phải tin cậy một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Đó là cái lời lành mà quý ông bà anh chị em có thể chia sẻ cho những người đang tìm kiếm Chúa. Nhưng đồng thời cũng nói về cái sự sống đạo. Sống đạo là sống sao? Trong Kinh Thánh ghi chép rất là rõ ràng. Tại vì cái thế gian chúng ta đang sống là một cái cộng đồng không có Đức Chúa Trời, mà chúng ta phải sống giữa cái cộng đồng đó, cái thế gian đó. Lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 14 cũng nhắc nhở, rồi Luca cũng nhắc nhở, nói là quỷ Satan, là Lucifer, là vua chúa của thế gian này. Nó kiểm soát cái thế gian này. Và trong cái chiến trận mà chúng ta là những người theo Chúa, là cái chiến trận không phải giữa người và người, nhưng với các đấng cầm quyền trên không trung, tức là Satan đó, vua chúa của thế gian này. Thành ra con cái Chúa chúng ta đang sống trong một cái thế giới thuộc thể giữa con người, nhưng mà phải để ý rằng chúng ta cũng đang sống trong một cái thế giới thuộc linh. Sứ đồ Giăng đoạn 14 nhắc nhở như vậy. Chúa sai chúng ta đi giữa thế gian để tìm những con người lạc mất, đem họ về với Chúa Giêsu Christ. Cái đó trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17. Thành ra chúng ta có thể giúp đỡ người khác, đó rất là tốt. Nhưng nếu mình nhìn lại cá nhân của mình, không có giữ mình ra khỏi được sự ô uế của thế gian, mình bị lôi cuốn vào trong thế gian, rồi đồng lõa với thế gian, đủ thứ chuyện cả, thì làm sao có thể mang lời lành đến cho người khác mà trong khi đó mình không giữ được chính mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em và tôi đang sống trong một cái thời gian mà thế gian muốn con cái Chúa, những người cơ đốc nhân bị đồng hóa với nó, thành ra sẽ cố gắng làm cho chúng ta bị ô uế, làm cho chúng ta phải làm bạn với thế gian. Và cái bước khởi đầu mà nó có thể làm được là để cho chúng ta mang đến cái lòng yêu của thế gian. Thư Tín Giăng Thứ nhất đoạn 2 có nói như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta không có cẩn thận giữ mình để mà hiểu được lời của Chúa, khám phá lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa, thì chúng ta dễ dàng đi theo cái khuôn mẫu của thế gian này. Cái thế hệ quý ông bà, anh chị em, mình sinh ra lớn lên bên Việt Nam, ta đã còn những cái truyền thống có thể giữ được. Những con cái hậu duệ của chúng ta sinh ra lớn lên ở đất nước này, mà nếu không có dạy con từ thuở còn thơ, hay là ngay trong hội thánh không có chú tâm về cái nền tảng đạo đức lời của Chúa, thì nó sẽ rập khuôn theo thế gian, làm bạn với thế gian và nó yêu thế gian. Và cuối cùng lời của Chúa trong Khải Huyền chúng ta cũng biết rồi, hay là trong Thư Tín Giang thứ nhất ấy, thì sẽ bị kết án chung với thế gian. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở đức tin trong sự thực hành lời của Chúa là một cái hành trình. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em vững vàng, không những cho cá nhân mình, cho hội thánh của Chúa, nhưng đồng thời để mà có thể dạy bảo hướng dẫn những cái thế hệ kế tiếp nữa. Cái hành trình đó phải tiếp nhận, tức là lắng nghe được lời của Chúa. Lắng nghe không có đủ, nhưng phải làm theo Chúa dạy sao làm vậy, và đồng thời phải chia sẻ được lời của Chúa. Và cái sự phục vụ, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mình nhìn lại chính mình, cái gương của lời Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em và tôi có nói nhiều gì đi nữa nhưng mà không có tỏ ra trong sự hành động, hay là cái hành động qua tình yêu của Chúa Giêsu Christ, thì mọi sự đều trở nên vô nghĩa cả. Và Đức Chúa Trời không có muốn chúng ta bố thí cho những cái kẻ khác như là một cái sự thay thế hành động để giúp đỡ người khác. Là nó bất cứ làm cái điều gì trong cái sự phục vụ Chúa phải làm bằng cái tâm lòng, chứ không phải làm bằng một cách ích kỷ hay là khoe trường. Đó là lời của Chúa nhắc nhở sáng hôm nay. Cầu nguyện Chúa lời của Ngài có thể đụng đến lòng quý ông bà anh chị em để nghe được lời của Chúa, làm theo được lời của Chúa, nhưng quan trọng vô cùng phải chia sẻ được lời của Ngài qua lời nói, hành động, đời sống. Tôi kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì chúng con đang sống trong một cái thời đại mà có nhiều biến chuyển chung quanh, từ chính trị, kinh tế hay là ngay cả trong chính phủ đều có những sự xáo trộn trong đó. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con biết thực hành trong lời của Chúa. Chúng con nghe, chúng con làm theo, chúng con chia sẻ được lời của Ngài. Và Chúa chuẩn bị chúng con trong cái hành trình vâng phục, để rồi chúng con có thể vững vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, thử thách nào, những quyến rũ hay là gì đi nữa, để chúng con vững vàng và hướng dẫn con cái hậu duệ của chúng con trong những năm tháng sắp tới, để rồi vương quốc của Chúa tiếp tục được mở rộng và phước của Chúa tiếp tục tràn đầy trên đời sống chúng con, gia đình và hội thánh của Chúa. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và chiều hôm nay khi chúng con đi ra chợ Hồng Kông để làm chứng hay là thực tâm lần làm chứng, xin Đức Thánh Linh đồng hành với chúng con để chúng con tiếp tục kinh nghiệm gặp gỡ Chúa chiều hôm nay. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này sẽ là muối của đất ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa tại hội thánh West Houston ở đây mà nhiều người tìm kiếm đến Chúa để nghe được lời của Chúa và làm theo lời của Chúa và tin nhận Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.